Độc tôn tam giới, chương 2914, ước đấu thiên tài luận kiếm 2, góc truyện audio.com, Thạch Huyền không ai bì nổi, ở trên so đấu đan đạo không hề lo lắng thảm bại trong tay thiên tài Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tin tức này, sẽ trở thành chủ đề sốt dẻo nhất của toàn bộ Vạn Uyên Đảo. Mà Thiệu Uyên, cũng tất sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Có đôi khi thế giới là tàn khốc như vậy, thiên tài trẻ tuổi quật khởi thường thường sẽ dẫm một đống người thượng vị. Mà trước kia Thạch Huyền thành danh dựa vào là loại phương thức này, hôm nay, hắn lại dùng phương thức giống nhau thành toàn người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tựa hồ Thạch Huyền đã nhận mệnh không có cùng người của Bách Hoa Thánh Địa cáo biệt mà như con rối, đứng ở cách Giang Trần không xa. Thời điểm tiễn bước tất cả khách quý, ánh mắt của Giang Trần lại thỉnh thoảng nhìn qua Thạch Huyền. Trên thực tế, Giang Trần đối với Thạch Huyền không có bất kỳ hứng thú. Cái gọi là thu làm đan nô kỳ thật chỉ là loại ngữ điệu nhục nhã. Hắn thật đúng là không thiếu một đan nô như vậy, Giang Trần luyện đan cũng chưa bao giờ cần trợ thủ gì. Thạch Huyền với hắn mà nói, chỉ là vướng víu, ít nhất giờ phút này, hắn quả thực có chút đau đầu, nên xử lý Thạch Huyền như thế nào? Giang Trần như cầu cứu, liếc nhìn Tử Sa Mân. Tử Sa Mân cười nói, hắn là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào, đều là sự tình của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, một đao chém hắn, cũng không có ai nói cái gì. Hắn là đan nô của ngươi, đan nô chỉ là đầy tớ mà thôi. Thạch Huyền nghe xong lời này, cơ bắp trên mặt có chút co rúm. Sở dĩ hắn chịu nhục kỳ thật là muốn nằm gai nếm mật tìm được một cơ hội nghịch tập. Nếu quả thật bị một đao chém chết như vậy, dã tâm lật bàn của hắn, liền triệt để thành phù vân rồi. Giang Trần khoát tay áo, trước tiên nhốt hắn lại, mài tính tình của hắn, chờ ngày nào đó thuần phục hắn luôn rồi, mới suy tính sử dụng. Kỳ thật Giang Trần rất rõ ràng, loại người như Thạch Huyền, muốn chinh phục hắn, để cho hắn chân tâm thành ý thần phục cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Cho nên, Giang Trần không có trông cậy vào chuyện này. Nói sau, hắn cũng không cần Thạch Huyền làm đan nô. Cho nên, nhốt lại có lẽ là phương pháp xử lý thích hợp nhất trước mắt rồi. Thạch Huyền nghe nói chỉ là nhốt, trong nội tâm an tâm một chút. Ít nhất không cần chém giết, chỉ cần người không chết vậy thì có cơ hội. Sau khi ba đại thánh chủ tiễn khách xong, cũng vòng trở lại. Đối với Giang Trần, hiện tại bọn hắn là nhìn thế nào cũng thỏa mãn. Thiệu Uyên, ngươi vẫn là không nên xúc động, lại cùng Hạ Hầu Tông ước định tỉ thí ở thiên tài luận kiếm. Ngươi ở phương diện võ đạo, so với Hạ Hầu Tông, vẫn là chịu thiệt a. Phải a, Hạ Hầu Tông thiếu niên sớm thông minh, không biết được truyền thừa thần bí gì, đi vận khí tốt gì, ở trẻ tuổi, một mực xa xa vượt lên đầu, rất là cổ quái. Giang Trần đối với thực lực của Hạ Hầu Tông, đại khái có một chút nhận thức. Thời điểm hai người vừa gặp mặt liền có qua một lần đồng thuật đọ sức. Lúc ấy Giang Trần liền phát giác được khí thế cùng uy áp của Hạ Hầu Tông này, hoàn toàn bất đồng thiên tài trẻ tuổi khác, tràn ngập bá khí. Bất quá, Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình, cách thiên tài luận kiếm còn có mấy tháng thời gian, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Giang Trần thông qua một lần bổ thiên thịnh hội chẳng những nổi tiếng còn chiếm được Vĩnh Hằng Thánh Địa. Góc truyện audio.com, ủng hộ càng ở Vạn Uyên Đảo truyền ra thanh danh. Quan trọng nhất là, Giang Trần tạm thời giải quyết nguy cơ của Hoàng Nhi. Lúc này đây Yến Thanh Tăng dùng danh nghĩa đệ tử Thánh Địa mời Hoàng Nhi ở lại Thánh Địa du ngoạn mấy ngày, cái này không có gì đáng trách. Bởi như vậy, đã có thể thoát khỏi Yến gia giám thị, cũng không cần lo lắng Hạ Hầu gia tộc sẽ bỗng nhiên đến Yến gia bắt người. Có thể nói, cái này giải quyết nỗi lo về sau cho Giang Trần. Bởi vậy, lần bổ thiên thịnh hội này, Giang Trần có thể nói là một lần hành động toàn thắng. Sau khi bổ thiên thịnh hội kết thúc, Giang Trần rất nhanh lại đến công đức điện, người phụ trách công đức điện Cốc Vân Tân, đối với Giang Trần đến tự nhiên là hết sức hoan nghênh. Thiệu Uyên tiểu hữu chúc mừng a, hoàn thành nhiệm vụ chí tôn hỏa diễm báo thù. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, Cốc Vân Tân chật chật tán thưởng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cho tới nay, Cốc Mỗ đối với những lời này vẫn lý giải ở trên giấy, cho đến ngày nay, mới biết được đây không phải một câu nói suông. Nhìn ra được trong giọng nói của Cốc Vân Tân, tuy có chút khoa trương, nhưng ý tứ biểu đạt xác thực là không có bao nhiêu thành phần biểu diễn. Giang Trần cũng cười nói, cũng có chút thành phần may mắn a, mặc kệ có may mắn hay không, cái này là thiên tài. Sao người khác không thể may mắn, hơn nữa Thạch Huyền kia có bao nhiêu bổn sự thiên hạ ai không biết. Cái nào không hiểu, ha ha, Cốc trưởng lão lại khoa trương nữa, Thiệu Mỗ sẽ xấu hổ vô cùng rồi. Lần này tới, là tới báo cáo kết quả công tác. Hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên phải đến công đức điện báo cáo kết quả công tác. Đăng ký điểm cống hiến của mình, chỉ có hoàn thành những chương trình này, mới tính toán công đức viên mãn. Những chương trình này, Cốc Vân Tân tự nhiên không cần Giang Trần quan tâm, thập phần nhanh nhẹn làm tốt tất cả chương trình cho Giang Trần. Thấy Giang Trần không có ý dừng lại, Cốc Vân Tân nhịn không được nói. Thiệu Uyên tiểu hữu, công đức điện chúng ta cũng có không ít chí tôn nhiệm vụ, đều có quan hệ với đan đạo. Không biết, Giang Trần vội nói, Cốc trưởng lão tạm thời vẫn là bỏ qua cho ta đi. Thiên tài luận kiếm sắp tới, những ngày này ta không cách nào phân tâm đi cân nhắc nhiệm vụ gì nữa rồi. Cốc Vân Tân cười ha ha, đúng đúng đúng, là Cốc mỗ hồ đồ. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải không chịu thua kém, lần này luận kiếm, hảo hảo thay thánh địa chúng ta biểu hiện một phen. Để cho tất cả thế lực lớn của thần quốc biết thánh địa chúng ta, vĩnh viễn là trưởng khống giả của thần quốc. Giang Trần không có nói bốc nói phét mà thấp điều nói. Tựa như bổ thiên thịnh lần này hội ta sẽ toàn lực ứng phó. Kết quả như thế nào, liền xem thiên ý a. Ngữ khí của Giang Trần, lộ ra ý vị thâm trường. Ly khai công đức điện, Giang Trần lại bái phỏng ba đại thánh chủ, đối với ba đại thánh chủ biểu đạt lòng biết ơn. Lần này nếu như không phải ba đại thánh chủ ủng hộ, Giang Trần ở Bổ Thiên Thịnh hội cũng không có khả năng phát huy thuận lợi như vậy, càng không có khả năng để Hoàng Nhi ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nói cho cùng, chính là vì có chiêu bài của Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến gia tộc trưởng mới không dám cưỡng ép Hoàng Nhi trở lại Yến gia, mà toàn bộ Yến gia cũng không dám có dị nghị gì. Những năm gần đây, Yến gia sợ đầu sợ đuôi, cửa trước sợ lang, cửa sau sợ hổ. Bọn, gocchuyenaudio.com, hắn đối với Hạ Hầu gia tộc sợ như sợ hổ, tự nhiên cũng không muốn đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù sao, nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa thật nổi giận, khả năng so với Hạ Hầu gia tộc càng thêm đáng sợ. Cách chương.